Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 42. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Đây là bộ khoa chú giảng lần thứ tư, khi Ngài ở vào độ tuổi gần 90. Các vị Pháp Sư, các vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tòng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Trừ Chủng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tòng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Trừ Chủng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tòng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Trừ Chủng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 213. Trang 213. Xem từ hàng thứ sáu. Chú giải của Niệm Lão. Ngũ thời. Đây là một đời giảng kinh của Phật Thích Ca Mâu Ni, được phân thành năm thời kỳ, do Đại sư Trí Giả của Tông Thiên Thai. Tông Thiên Thai là y theo Kinh Pháp Hoa và Kinh Niết Bàn. Ngũ thời phán giáo, từ trong Kinh Niết Bàn nói rằng cả đời giáo hóa của Đức Như Lai được chia thành năm thời, phân thành năm thời. Phía sau thứ nhất là thời Hoa Nghiêm, 21 ngày đầu tiên Phật thuyết Kinh Hoa Nghiêm. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là biểu pháp thể hiện cho chúng ta xem cái ý này rất sâu. Khi Đức Phật 19 tuổi, Ngài từ bỏ vương vị, rời bỏ gia đình, đi học đạo, cũng có thể nói là đi cầu học. Tất cả sự thể hiện của Ngài cũng là vì chúng ta, như người hiện nay thường nói là phần tử tri thức, phần tử tri thức hiếu học, nên đi ra ngoài để tham học. Ấn Độ vào thời đó trên thế giới là một quốc gia tôn giáo nổi tiếng nhất, có nhiều tôn giáo, cũng có nhiều học phái. Học phái về sau cũng được quy thành triết học. Những giáo phái này, theo như hiện nay nói là tôn giáo, toàn bộ Ngài đều đã học qua. Sau khi học rồi mới phát hiện những tôn giáo này không cứu cánh, tức là không thể giải quyết được vấn đề. Ngài đã học hết 12 năm, sau đó từ bỏ, đến dưới cội Bồ Đề ngồi nhập định, Sự thị hiện 19 tuổi rời xa gia đình chính là buông bỏ phiền não chướng. 30 tuổi Ngài buông bỏ việc tham học của mình. Sự thị hiện này chính là buông bỏ sở trì chướng. Tam thừa học Phật không gì ngoài hai loại chướng ngại này. Một loại là phiền não, một loại là sở tri. Ngài biểu diễn cho chúng ta xem. Hay nói cách khác, cái ý này rất sâu. Chân thật muốn thành tựu, không thể học từ bên ngoài, mà phải hướng vào bên trong. Cho nên, Phật Pháp gọi là nội học, Kinh Phật gọi là nội điển. Ngũ minh của Ấn Độ chính là năm loại tri thức. Phật học gọi nó là nội minh. Nội minh cũng bao gồm triết học, dụng ý. Biện pháp này rất sâu, phải hướng nội không được hướng ngoại. Hướng ngoại sẽ cầu không được. Tâm ngoại vô pháp, pháp ngoại vô tâm. Cái ý này rất sâu. Năm 30 tuổi, Ngài dưới cội Bồ Đề khai ngộ. Sau khi khai ngộ, Ngài vẫn chưa vội xuất định. Ngài ở trong định hết 3 thớt, là 21 ngày. Ngài dùng 2 thớt để thuyết kinh điển. Những việc này đều có căn cứ. Nói tóm lại, thời gian không dài. Ngài đã thuyết kinh gì? Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là gì? Chính là sau khi khai ngộ, lấy cảnh giới mà Ngài đã ngộ được, là báo cáo cho mọi người. Ngài đã thuyết một bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Huệ Năng Đại Sư khai ngộ khi Ngài ở trong phòng phương trượng, Ngài chỉ nói ra 5 câu. Đó cũng chính là cảnh giới ngộ nhập của Ngài. 5 câu nói này với Kinh Hoa Nghiêm có cùng một ý nghĩa. 5 câu này là toàn bộ cương lĩnh của Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là do nói tỉ mỉ của 5 câu này, không thêm không bớ. Chúng ta phải hiểu được cái ý này. Do Kinh Hoa Nghiêm phân lượng quá lớn, sau khi Ngài thuyết xong, Đại Lâm Bồ Tát là một vị đẳng giác Bồ Tát, cùng với Văn Thù Phổ Hiền, Quan Âm và Thế Chí là đồng một đẳng cấp. Ngài đem bộ kinh này cất giấu vào Long Cung. Long Cung là pháp tánh độ. Phật thuyết bộ kinh này không những trái đất của chúng ta không chứa nổi, ngay cả khu vực giáo hóa của Phật Thích Ca Mâu Ni là 3.000 đại thiên thế giới cũng dung nạp không xuể. Vì sao vậy? Chúng ta biết rằng bộ kinh này do từ tự tánh lưu xuất ra, tự tánh không có số lượng, cũng không có biên giới. 700 năm sau, ở Ấn Độ xuất hiện một vị Long Thọ Bồ Tát, cũng là bậc minh tâm kiến tánh. Ngài đem những kinh điển được Phật Thích Ca Mâu Ni lưu lại ở thế gian dùng 3 tháng là học xong. Tuy phiền não đã đoạn được, nhưng vẫn chưa đoạn tập khí. Tập khí gì? Là cống cao ngã mạn. Bản thân Ngài cho rằng mình thuộc hàng đa văn bậc nhất, không ai có thể vượt qua được. Cho nên Đại Long Bồ Tát dẫn Ngài nhập vào Long Cung. Ở Long Cung nhìn thấy Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Kinh Hoa Nghiêm là do Long Thọ Bồ Tát truyền lại. Trước đó trên thế giới không ai biết đến Long Thọ Bồ Tát, cho nên tiểu thừa không chịu thừa nhận, cho rằng bộ kinh này do chính Bồ Tát Long Thọ tạo ra. Người tiểu thừa hoàn toàn dựa trên sự tướng, không có chân tướng sự thật, họ không chịu thừa nhận. Bộ kinh này phân lượng bao lớn là 10 cái Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới vi trần kệ. Một cái Đại Thiên Thế Giới là khu vực giáo hóa của Phật Thích Ca Mâu Ni, còn một kinh này là 10 cái Đại Thiên Thế Giới vi trần kệ. Và một tứ thiên hạ vi trần phẩm, Bồ Tát Long Thọ vừa nhìn thấy, tập khí ngàn mạng lập tức đoạn dứt. Vì Ngài biết rằng sở học của chính mình quá ít ỏi, quá nhỏ bé, không thể nào sánh được. Nhìn thấy một bộ kinh lớn như vậy, trong tâm rất hoan hỷ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, người cứ gọi Diêm Phù Đề. Diêm Phù Đề chính là địa cầu của chúng ta. Những chúng sanh trên trái đất này có một ai có thể thọ trì? Vì nó quá lớn, phân lượng quá nhiều. Bộ kinh này còn có trung bổn, nhìn thấy trung bổn cũng chẳng phải là thứ mà người trên địa cầu có thể tiếp nhận. Sau cùng nhìn thấy tiểu bổn. Tiểu bổn là gì? Giống như tứ khố toàn thư, một lục đại yếu của chúng ta hiện nay. Tứ khố toàn thư có thể được ví như một bộ tác phẩm lớn. Hội yếu hay tứ khố hội yếu, có thể nói nó là trung bổn. Còn một lục địa yếu là tiểu bổn. Một lục địa yếu chỉ có 5 quyển, là 5 quyển sách đóng bìa cứng. Tứ khố toàn thư có 1.500 quyển. Còn hội yếu có 500 quyển. 500 quyển cũng không phải là việc một đời người có thể học nổi. Cho nên Ngài chỉ đem một lục địa yếu này từ Long Cung trở về. Ngài thật sự có được năng lực này. Ngài đọc, sau đó học thuộc lòng hoàn toàn lại. Khi trở về thế gian, chính miệng của Ngài lại thuyết ra. Do đó, người Nam truyền không thừa nhận. Nam truyền chỉ thừa nhận A Hàm, hoàn toàn do họ thấy được đây là chân tướng sự thật. Vì thế Đức Phật thuyết xong Kinh Hoa Nghiêm rồi mới xuất định, những người nào có thể tham gia Pháp Hội Hoa Nghiêm, toàn thể đều là Bồ Tát Minh Tâm Kiến Tánh, là Pháp Thân Đại Sĩ. Không phải Pháp Thân Đại Sĩ, họ sẽ không nhập vào được Pháp Hội Hoa Nghiêm của Phật Thích Ca Mâu Ni. Họ sẽ đi không được, cũng tìm không thấy. Pháp Thân Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm, một phẩm sau cùng, chúng ta nhìn thấy có một kiền liên, có Xá Lợi Phất. Những vị này làm thế nào để ở nơi này? Giờ chúng ta biết được những người các ngài có một số là có Phật tái lai, còn một số là Pháp Thân Bồ Tát thì hiện, cho nên họ mới có thể đi được. Họ không phải là người phàm. Đây đều là vì chúng ta biểu phá. Hoa Nghiêm hoàn toàn là cảnh giới của chính mình, là cảnh giới vốn có. Nếu dùng lời người Trung Quốc để nói, chính là bổn tánh bổn thiện. Phật Thích Ca trong Hội Hoa Nghiêm đem bổn thiện này hoàn toàn nói ra. Thiện là tốt, tốt đến mức độ nào? Để làm ra báo cáo cho chúng ta. Đây hoàn toàn là cảnh giới chúng ta vô phương tưởng tượng. Cho nên nói là cảnh giới giải thoát bất khả tư nghì, cũng chính là cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Sau khi ba cái thức này kết thúc, Phật cũng xuất định. Sau khi xuất định nhưng không có người đến thỉnh phá, do đó Ngài cũng chuẩn bị nhập Niết Bàn. Khi Ngài chuẩn bị đi rồi thì người của cõi trời định cư nhìn thấy chính là cõi trời tứ thiền. Trong cõi ngũ bất hoàn thiên vẫn có người tu hành, những vị đó nhìn thấy Phật Thích Ca Mâu Ni thì hiện thành Phật, nên họ mau chóng xuống trần, biến thành hình dạng như có người đại biểu cho người đến thỉnh phá. Do đây Phật liền trụ thế vì mọi người giảng kinh dạy học. Vì thế Ngài quan sát xem có người nào duyên đã chín mùi chưa. Vừa nhìn thấy có năm vị tỳ kheo, chính là năm người trong vườn Lộc Uyển. Năm người này lúc Ngài đi xuất gia, phụ vương của Ngài không yên tâm, nên phải năm người này theo làm thầy giả để chăm sóc cho Ngài. Ngài liền tìm đến năm người này, giảng cho họ kinh Á Hàm. Á Hàm là tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa Trung Quốc là vô thị phá. Á dịch là vô, Hàm là vô thị, tức là pháp môn này vô cùng thù thắng, pháp thế gian không thể sánh nổi với nó. Tại vì sao? Do pháp môn này có thể giúp bạn siêu việt lục đạo luân hồi, vạn sanh vào sự thánh pháp giới. Sự thánh pháp giới của thập pháp giới. Trong thập pháp giới thì lục đạo luân hồi là cõi uế độ, cõi ô nhiễm. Hướng lên trên đến tầng thứ tư gọi là tịnh độ, cõi tịnh độ của Phật Thích Ca Mâu Ni. Người trú ở trong này là A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát và còn có Phật, tức là Phật trong thập pháp giới, vẫn chưa phá được vô minh. Cũng chính là nói, ở trong cảnh giới này vẫn cần khởi tâm đồng niệm, nhưng không có phân biệt chấp trước, cho nên các ngài thanh tịnh. Chúng ta hay nói là không tạo nghiệp. Lục đạo tham phú tạo nghiệp, nghiệp có thiện á. Thiện chiêu cảm tam thiền đạo, á chiêu cảm tam ác đạo. Do đó tam thiền đạo hay tam ác đạo từ đâu mà có? Từ tâm tưởng sanh. Tâm nghĩ thiện chính là tam thiền đạo, tâm nghĩ á chính là tam ác đạo. Do như vậy mà có. Tu hành trong cõi lục đạo luân hồi là phiền phức nhất, có thoát ra nhất, không dễ gì thoát đi. Á Hàm có thể giúp bạn xa lìa lục đạo luân hồi. Á Hàm giảng hết 12 năm, cũng chính là Kinh Hoa Nghiêm là nói dành cho Pháp Thân Bồ Tát, không phải dành cho chúng sanh lục đạo. Lục đạo chúng sanh trong tự thánh pháp giới có thành văn duyên giá, Bồ Tát và Phật đều không thuộc về cảnh giới Hoa Nghiêm. Họ đối với Kinh Hoa Nghiêm không có phần, tức là nghe không hiểu, có muốn đi cũng đi không được, nhất định phải là Pháp Thân Bồ Tát, cũng tức là đã siêu việt thập pháp giới mới có tư cách nhập vào cảnh giới Hoa Nghiêm. Cảnh giới Hoa Nghiêm chính là nhất chân pháp giới, chính là có thật báo của chư Phật Bồ Tát. Mấy câu nói của Huệ Năng Đại Sư lúc Ngài khai ngộ vô cùng quan trọng, đó chính là một bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh hoàn chỉnh, được cấu động lại thành 5 câu 20 chữ, Văn tự của Trung Quốc rất vi diệu, trong văn tự của nước ngoài tìm không thấy. 20 chữ này triển khai ra chính là Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm được cấu đồng lại, tức là 20 chữ này. Thứ hai là thời Á Hàm, 12 năm kế tiếp, nơi vườn Lộc Giả. Vườn Lộc Giả là đạo tràng đầu tiên. Đức Phật không có đạo tràng cố định, hoàn toàn là sống đời sống du mục. Buổi tối đến nghỉ ở gốc cây, dưới gốc cây ngủ một đêm. Ban ngày thì ôm bát khất thực, một ngày ăn một bữa. Ngài không có nơi ở cố định. Đức Phật quy định buổi tối đến ngủ dưới gốc cây, nhưng chỉ được một lần. Đến ngày thứ hai không thể lại đến nơi đó, phải đổi một nơi khác. Vì sao phải làm như vậy? Vì sợ bạn đối với hoàn cảnh này khởi tâm tham luyến. Cái cây này khá tốt, ta ngày ngày đều đến đây, do đó Phật không cho phép, nhất định phải buông xả. Không được để cảnh giới này ở trong tâm. Thuận cảnh nghịch cảnh, thiện duyên ác duyên đều bình đẳng đối đãi. Nghịch cảnh, ác duyên cần tu nhẫn nhục ba la mật, không được ghét bỏ. Thuận cảnh thiện duyên không sanh tham luyến, đều trong cuộc sống mà huấn luyện. Công phu hoàn toàn là khi sáu căn đối với sáu trần, không luận cảnh giới gì đều không được phé sanh phiền não. Khởi tâm động niệm sẽ sanh phiền não, không để bản thân mình sanh khởi phiền não. Đây chính là thật làm. Phật dạy, sau đó bạn thật làm, chính là thực hiện được trong cuộc sống. Đối với công việc là học tập. Phật giảng kinh là để mọi người học theo. Sau khi học thành công, mọi người cũng sẽ đi khắp nơi giảng kinh dạy học, đến bốn phương tám hướng để truyền giáo. Phương thức sinh hoạt hoàn toàn giống như Phật Đà. Dưới gốc cây nghỉ một đêm, ngày ăn một bữa, tuyệt đối không làm phiền đến người khác. Tóm lại, nhằm làm cho con người sanh tâm hoan hỷ, chúng ta cần hấp thụ loại tinh thần này. 12 năm này, nếu chúng ta ví nó như việc dạy học, thì đây là tiểu học. Bạn xem sở chứng đắc cứu cánh viên mãn của Đức Phật là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Bồ Tát Long Thọ vừa nhìn thấy, đây là thứ chúng sanh không thể tu nổi. Phải làm thế nào để dẫn dắt họ nhập vào cảnh giới Phật đấy? Bắt đầu từ tiểu học, trung học, đại học, rồi đến sở nghiên cứu. Đến được sở nghiên cứu mới có thể nhập vào cảnh giới. Tiểu học chính là cắm gốc giáo dục. Tiểu học hiện nay của chúng ta là 6 năm. Trung học, nếu gặp cả sơ trung và cao trung, mới chỉ là 6 năm. Tiểu học của Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ 12 năm. Cắm gốc rất sâu. Trung học chính là phương đẳng, mất 8 năm. Phương đẳng là do nâng cấp A Hàm. Từ A Hàm nâng cao lên, phía trên là đại học, tức là Bát Nhã, làm công tá, chuẩn bị cho Bát Nhã. Giống như khoa dự bị đại học. Hết 8 năm, đây vẫn được xem là nền tảng. bước vào nền tảng của đại học, tiểu học với trung học gặp lại mất 20 năm. Những chỗ này chúng ta đều phải cần lưu ý. Chân thật gọi là trường kỳ huân tu. Bát nhã là quá trình dạng chủ yếu của Phật Thích Ca Mâu Ni. Nó là trung tâm của cả quá trình giảng dạy, chiếm 22 năm. Hiện nay đại học của chúng ta là 4 năm, còn đại học của Phật là 22 năm. Mới tiếp tục nâng lên sở nghiên cứu, chính là Pháp Hoa. Với Niết Bàn, 8 năm, sở nghiên cứu học hết 8 năm. Trong 8 năm này, sự bát nhã hướng lên cao, đó chính là kỳ nghĩa tự thấy. Trên thực tế, kỳ nghĩa tự thấy được bắt đầu từ bát nhã. Đến Pháp Hoa Niết Bàn thì viên mãn. Viên mãn tức là thành Phật. Vì thế, Pháp Hoa với Niết Bàn chính là các tiến sĩ của Phật. Chúng ta nhìn thấy cả đời dạy học của Ngài. Những thời kỳ này đều rất rõ ràng. Chúng ta hãy đọc đoạn văn này một chút. Thứ ba là thời Phương Đẳng. Trong 8 năm kế tiếp, nói các kinh Duy Ma, Đại Tập, Lăng Nghiêm. Và kinh này chính là kinh điển Tịnh Độ. Tịnh Độ ba kinh một luận đều được thuyết vào lúc này. Đó là thời Phương Đẳng. Chỉ trích Thiên Giáo, bài trừ Tiểu Giáo, khen ngợi Đại Thừa, cổ vũ Viên Giáo. Phương Đẳng nghĩa là quảng rộng các phương. Phương có ý nghĩa là rộng, nên gọi là Phương Đẳng hay Đại Phương Quảng. Quảng nghĩa là cái gì cũng nói đến. Nói tạng thông biệt viên tứ giáo, tứ giáo đều được nói đến. Quân là bình đẳng. Quân bị chúng cơ, đối với những người có căn tánh không đồng hay phương pháp giáo học không giống nhau. 8 năm này gọi là Phương Đẳng. Phương Đẳng nghĩa là nói rộng khắp. Người căn tánh thế nào, Phật sẽ thuyết pháp thế ấy, khiến mọi người đều đạt được pháp ích. Phương pháp không giống nhau, nhưng mục tiêu là nhất trí, tức là mục đích giống nhau, đều nhằm hướng lên cao. Và chúng sanh căn tánh không đồng, nên phương pháp sử dụng cũng khác, mới gọi là 84.000 pháp môn, nhằm giúp mọi người nâng cao. Tương lai đều có thể học tập bát nhã. Phía sau, thứ tư, lại trong 22 năm kế đó, nói các kinh đại bát nhã, gọi là thời bát nhã. Chúng ta từ A Hàm, rồi đến Phương Đẳng, tổng cộng 20 năm, đến đây nữa là 42 năm. 8 năm sau, nói Pháp Hoa, Niết Bàn, kinh Pháp Hoa thuyết hết 8 năm, kinh Bát Nhã thuyết một ngày một đêm, chính là cái ngày Phật nhập diệt. Đây là di giáo của Phật, cũng được xem là di chúc của Ngài. Cửu giới tam thừa, cửu pháp giới. Chữ cửu này chính là trong thập pháp giới, ngoại trừ Phật ra, tức là chính giới còn lại tam thừa, có Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát đều được thọ ký, chẳng luận đại hay tiểu, đều được thành Phật. Thời này gọi là thời Pháp Hoa, Niết Bàn. Nói kinh này thuộc thời Phân Đẳng thứ ba. Hơn nữa kinh này được Đức Thế Tôn nhiều lần tuyên thuyết, nên chẳng thể hạn cụ trong một thời nào. Kinh Vô Lượng Thọ rất đặc biệt, một đời giảng kinh của Phật Thích Ca Mâu Ni chưa bao giờ giảng lại lần thứ hai, duy chỉ có bộ kinh này được nhiều lần tuyên giảng. Vậy rốt cuộc Đức Phật đã tuyên giảng bao nhiêu lần? Chẳng có ai biết được. Nhưng theo căn cứ hiện nay, do có năm loại nguyên bổn dịch tồn tại, có thể đối chiếu và thấy rằng chí ít Phật đã nói qua ba lần. Cho nên cổ đại đức nói là trên ba lần, chứ không phải một lần. Còn việc giới thiệu bổ sung pháp môn Tịnh Độ thì rất nhiều, trong hơn 100 loại kinh luận đều thấy được. Đó là nói phụ thêm. Kinh Hoàng Nghiêm đến sau cùng, bạn xem thấy thập đại nguyện vương của Vô Hiền Bồ Tát dẫn về Cực Lạc. Còn trong kinh Pháp Hoa, long nữ 8 tuổi thành Phật, đây đều là nói thêm vào. Đều nói về sự thành tựu của việc niệm Phật vạn sanh Tịnh Độ. Trong kinh Hoa Nghiêm cũng có sự việc này, gọi là thời Hoa Nghiêm, Phật đã thuyết về Tịnh Độ. Trong kinh Pháp Hoa cũng có, đó chính là thời thứ năm sau cùng. Trong Pháp Hoa cũng giảng về Tịnh Độ, cũng đã thuyết bộ kinh này. Cho nên bộ kinh này được tuyên giảng nhiều lần. Vì sao vậy? Chúng ta có thể thể hội được. Do chỉ có bộ kinh này, chẳng luận ở trong điều kiện thời tiết nhân duyên gì, chỉ cần bạn gặp được đều có thể thành tựu. Hơn nữa chắc chắn thành tựu. Pháp môn khác chẳng phải đơn giản như vậy. Khởi tâm đồng niệm, phân biệt chấp trước, nếu vẫn chưa buông xả triệt để, bạn nhập không nổi vào cảnh giới. Pháp môn Tịnh Độ này vô cùng đặc biệt. A Di Đà Phật vì chúng ta kiến lập một trạm trung chuyển. Đầu tiên đến trạm trung chuyển, sau đó mới thành Vô Thượng Bồ Đề. Trạm trung chuyển này chính là thế giới Cực Lạc. 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn, không hề có trạm trung chuyển. Hay nói cách khác, hoàn toàn dựa vào chính mình. Ở nơi này, chúng ta cùng với A Di Đà Phật hợp tác. A Di Đà Phật chỉ có ba điều kiện: chân thật tin tưởng, không hoài nghi, chân thật phát nguyện cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Chịu niệm câu Phật hiệu này, cho dù chỉ có 10 câu thôi, Phật cũng đến tiếp dẫn bạn. Điều kiện này quá đơn giản, quá dễ dàng. Có một số người công việc quá bận rộn, thật sự chẳng có chút thời gian để đọc kinh niệm Phật. Vậy phải làm sao? Đại sư Quán Đại nói với chúng ta: sáng tối hành thập niệm, căn cứ vào 48 nguyện, thì nguyện thứ 18 nói rằng pháp thập niệm này là một tiếng, làm thành một niệm chính là một hơi thở, không hạn chế một hơi được bao nhiêu câu. Cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, một hơi gọi là một tiếng, không quản niệm được bao nhiêu câu, cứ niệm 10 hơi. Thời gian không dài. Buổi sáng niệm 10 tiếng, buổi tối trước khi đi ngủ niệm 10 hơi. Một đời không gián đoạn, cũng là chân thật tu Tịnh Độ. Không có nhiều thời gian để niệm Phật, không có thời gian để đọc kinh. Phương pháp này thuận tiện. Chân thật là phương tiện cứu cánh. Trong tất cả pháp môn, tìm không thấy pháp môn nào lại đơn giản như vậy. Chỉ có pháp môn này là dễ nhớ. Hơn nữa bảo chứng cho bạn chắc chắn thành tựu. Ân đức của A-di-đà Phật, chúng ta phải biết cảm ơn. Nếu không phải do Ngài, dù chúng ta gặp được Đại Thừa, cũng chẳng có cách nào gặp được Thượng Thượng Thừa. Chúng ta cũng không có điều kiện để tu học, chỉ có pháp môn này. Lúc đầu lão sư của tôi, tiên sinh Phương Đông Mỹ, là nhà triết học. Công phu cả đời thầy đều dồn trên Kinh Hoa Nghiêm và vào pháp tướng, là pháp tướng duy thứ. Thầy đem cái này giới thiệu cho tôi. Về sau tôi học kinh giáo với lão sư Lý. Lão sư Lý kêu tôi chuyên tu tịnh độ, nhưng tôi đối với Kinh Hoa Nghiêm chân thật vô cùng hứng thú. Kinh Hoa Nghiêm cũng là một loại trong 11 bộ luận của pháp tướng lục kinh. Trong pháp tướng duy thức chủ yếu có 6 bộ kinh điển. Kinh Hoa Nghiêm là bộ đầu tiên. Phương tiên sinh nói với tôi, thở đó theo những cách nhìn của thầy, đối với Phật giáo, trong kinh điển Phật giáo có 1/3 là triết học cao cấp, còn 2/3 còn lại thầy nói là mê tín. Những thứ đó không cần phải học. Chúng ta chỉ học một phần thuộc về triết học, chính là pháp tướng với pháp tánh. Thiền thì quá cao siêu, cái đó chúng ta chắc chắn không với tới nổi. Nhưng lão sư Phương cũng là người rất hiếm có. Và những năm cuối đời, thầy đã chịu tiếp nhận. Cánh cửa đó cuối cùng cũng được mở ra. Tôi nghĩ thôi kệ, cho dù thầy hiểu lầm cũng không sao. Chỉ e thầy không chịu đọc, không đọc mới là phiền phức, vì thầy thích đọc kinh. Sau khi Đài Loan cho xuất bản Đại Tạng Kinh, thầy đã mua một bộ Đại Tạng Kinh. Tin tức này do tôi nói với thầy. Thầy vừa nghe được rất hoan hỷ. Chưa đến một tuần là đã mua nó về. Phải đọc, ngày ngày đều phải đọc, từ từ mới lý giải được toàn bộ, mới phát hiện được tất cả những điều Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Không luận là Đại Thừa hay Tiểu Thừa, đều có áo nghĩa, nghĩa là trong đó có nghĩa lý áo diệu. Người biết cách xem đều xem ra được. Người không biết cách xem, giống như chúng ta dùng con mắt thế tục, thấy một kinh điển này sâu, còn một kinh điển kia thì càng dễ hiểu, kỳ thực giống nhau. Trong sâu có cạn, trong cạn có sâu. Khi đã thấu suốt, từ từ bạn liền có thể nhìn ra được, mới biết rằng trong đó có đậm đà ý vị. Tất cả những gì cổ nhân nói một chút cũng không sai. Thế vị, có pháp nào có được mười vị đậm đà chứ? Thế gian bao gồm 10 vị ở cõi trời và cả ngũ dục lục trần đều không thể sánh nổi với Phật pháp. Phật pháp mặn mà hơn vị. Do đó lực nhiếp thọ của Phật rất lớn, nó sẽ khiến bạn muốn đọc 100 lần, 1000 lần, 1000000 lần mà không thấy chán. Có được loại năng lực nhiếp thọ này, những quyển sách hay của thế gian, sách của Nho Gia, rồi đến kinh, cái đó là sự thì lực nhiếp thọ của kinh vượt qua cả xử. Chứ thật là đọc cả trăm lần cũng không chán, đọc cả một đời, đọc từ nhỏ cho đến già đều không thấy chán ngán, còn rất hoan hỷ có được lực nhiếp thọ lớn như vậy. Lực nhiếp thọ của kinh Phật là lớn nhất. Đoạn lớn thứ tư là về sáng giáo. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão: Sứ giáo và ngũ giáo, các sư xưa nay phán định giáo tướng, nói chung có 12 nhà ở Trung Quốc. Trong 2000 năm truyền thừa này, đối với Phật giáo, phân phán nền giáo học 49 năm của Phật, từ trên giáo tướng xem thấy có 12 nhà. Nhưng thông dụng nhớ hiện nay chỉ có hai nhà, đó là Thiên Thai và Hiền Thủ. Trí già đại sư của Tông Thiên Thai phán tứ giáo chính là Tạng Thông Biệt Viên, còn Hiền Thủ Quốc Sư là tổ sư đời thứ ba của Tông Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm đến đời của Ngài thì viên mãn, hay đến đời thứ ba Hoa Nghiêm được viên mãn, do đó dùng danh hiệu của Ngài đặt thành tên của tông phái, gọi là Tông Hiền Thủ. Hiền Thủ Quốc Sư phán ngũ giáo, phiểu thị chung đốn viên, đây là ngũ giáo. Về sau Tông Thiên Thai thành lập tứ giáo, tức Tạng Thông Biệt Viên. Một là Tạng giáo, Tạng chính là Tam Tạng, cũng gọi là Tiểu Thừa giáo. Hai là Thông giáo, tức là trong Đại Thừa giáo nói thông cả ba thừa, độ chung ba căn. Ba là Biệt giáo, chỉ cho giáo pháp được nói trong kinh Đại Thừa, chẳng thông với Tiểu Thừa. Phía trước vừa thông vừa viên, phía sau nó không thông, chẳng thông với phía sau. Sau cùng bốn là Viên giáo, chính là Pháp giới tự tại, viên mãn đầy đủ. Một tức tất cả, tất cả tức một, vô ngại pháp môn. Vì tất cả Pháp gia Phật thuyết, thành bốn loại lớn. Hiền Thủ Quốc Sư của Tông Hoa Nghiêm phán giáo của Ngài: Thánh giáo muôn phần sai khá. Chữ thánh này chỉ cho Phật Thích Ca Mâu Ni. Năm đó ở thế gian, tất cả kinh giáo được Ngài thuyết trong 49 năm, có ngàn sai vạn biệt, nhưng chính yếu chỉ có năm loại. Rồi quy nạp sự phân loại này thành ngũ giáo, tiểu thừa giáo, đại thừa thị giáo, trung giáo, đây là chữ chung. Trong chữ thị chung, ngoài những cái này ra còn có đốn giáo. Thứ năm là viên giáo. Phía sau nói về tiểu thừa giáo, chỉ nói về nhân không. Đây là nói đến chỗ cao nhất. Kêu chúng ta đừng nên chấp trước cái thân này. Thân là giả, thần không phải thật. Nó bởi do ngũ uẩn tổ hợp thành. Trong ngũ uẩn cái đầu tiên là sắc, sắc chính là vật chất. Ba thứ phía sau là tinh thần, gồm có thọ, tưởng, hành. Thọ là cảm thọ, đây là hiện tượng tâm lý. Tưởng là suy nghĩ, Có thể nghĩ về quá khứ, cũng có thể nghĩ đến tương lai. Thọ là năm cái thức phía trước, gồm có mắt tai mũi lưỡi thân, có thể tiếp nhận cảnh giới ở bên ngoài, tưởng là thức thứ sáu và thức thứ bảy. Chính là sự phân biệt của thức thứ sáu và chấp trước của thức thứ bảy. Hành cùng với thức chính là thức thứ tám. Thức thứ tám là nơi mà bảy cái thức phía trước nương vào. Bảy thức phía trước là tác dụng do thức thứ tám khởi lên. Hành chính là sự tương tự tương tục, niệm trước diệt, niệm sau sanh. Nó không thể dừng lại nên gọi là hành. Không luận là hiện tượng vật chất hay hiện tượng tinh thần, đều ở trong tần suất này mà sanh diệt. Con người không phải thật, hết thảy vạn vật cũng chẳng phải thật. Nhưng Đức Phật đối với tiểu thừa chỉ nói về nhân không, không nói đến pháp không. Pháp không nghĩa là ngũ uẩn cũng là không. Điều này được đề cập trong Đại Thừa, được nói đến trong Tâm Kinh. Tâm Kinh được thuyết vào thời Bát Nhã, chính là thời thứ tư. Tâm Kinh nói rằng Quán Tự Tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn chính là phá. Thuyết pháp không lúc ở thời thứ ba là thời Bát Nhã. Á Hàm thuộc về thời thứ nhất. Thời thứ nhất là Á Hàm, thời thứ hai là Phương Đẳng. Chúng ta theo như cách nói của tiểu thừa, trong Á Hàm chỉ nói về nhân không, trong Phương Đẳng thì nói về pháp không. Thời Bát Nhã nói được nhiều hơn. Ngũ giáo của Hiền Thủ, tiểu thừa giáo chỉ nói về nhân không, dù có nói đôi chút về pháp không cũng chẳng nói được rõ ràng, do chưa tột cùng được nguồn phá, vẫn chưa đem căn nguyên của Phật phá giảng cho rõ ràng và tường tận. Thỉnh thoảng cũng nói được sau một chút. Vì sao không giảng rõ ràng, không giảng tường tận? Vì chưa đủ trình độ. Vì hoàn toàn phải căn cứ vào trình độ của chúng sanh mà nói. Giống như hiện nay đối với việc xây dựng trường học, có tiểu học, trung học, đại học và sở nghiên cứu, để bạn có thể tiếp tục nâng cao lên. Năm đó Phật ở thế gian cũng là cách làm này. Đại thừa thị giáo chưa dạy nghĩa lý, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Cái ý này Phật vẫn chưa nói đến. Chưa nói đến đại thừa thị giáo. Đại thừa khi vừa mới bắt đầu, chẳng hứa khả, định tánh chuyển đề sẽ thành Phật. Chuyển đề là tiếng Phạn, có ý nghĩa là người không có thiện căn. Người không có thiện căn, tức là trong định tánh không có thiện căn, loại người này không thể thành Phật. Và lúc này Phật có nói qua, chưa bàn đến điểm tột cùng của Đại Thừa, nên gọi là thị. Nhưng trong Trung Giáo có nói, do trung đạo diệu hữu, định tánh chuyển đề sẽ thành Phật. Trước đây chưa hứa khả, nhưng hiện nay có nói, những người này cũng có Phật tánh, họ cũng sẽ thành Phật. Điều này do hoàn toàn y theo căn tánh của chúng sanh mà nói. Bởi bạn không thể tin nên Ngài không nói, đến lúc bạn có thể tiếp nhận Ngài mới nói ra. Nói đến chỗ tột cùng của Đại Thừa nên gọi là chung. Đại Thừa có thị có chung, bởi vì 22 năm của Đại Thừa, nếu như từ phương đẳng thêm vào Bát Nhã mất 30 năm. Phương đẳng phía trước thông Tiểu Thừa, phía sau thông Đại Thừa, chiếm 30 năm. Thứ tư, Đốn Giáo, chỉ nói chân tánh, một niệm chẳng sanh, thì gọi là Phật. Chẳng nương theo điều vị để nói thứ lớn, nên gọi là Đốn. Điều này là đối với kiểu người thiên tài, hay còn gọi là người thường thượng căn. Họ không có nhập nhằn, nên chẳng cần nhiều lời. Kiểu người này thông minh tuyệt đỉnh, chỉ cần nói một chút là đã tỉnh ngộ. Mấy câu nói này quan trọng. Chỉ nói chân tánh, một niệm chẳng sanh liền thành Phật. Cách nói này theo như trong Đại Thừa Giáo thuộc về Đốn Giáo. Bạn xem Phật nói với chúng ta về sự khác biệt giữa Phật và phàm phu, chỉ có ba sự việc, đó là vọng tưởng, phân biệt và chấp trước. Chính là ba sự việc này. Vọng tưởng được gọi là căn bản vô minh. Từ vọng tưởng sanh ra phân biệt, rồi từ phân biệt sanh ra chấp trước. Nếu vọng tưởng phân biệt chấp trước thể đều có, đó gọi là lục đạo phàm phu. Nếu như chỉ có vọng tưởng có phân biệt nhưng không có chấp trước, người này gọi là A-la-hán. Nếu như có vọng tưởng nhưng không có phân biệt, đương nhiên chấp trước cũng không có, người này gọi là Bồ Tát. Bồ Tát vẫn còn vọng tưởng nhưng không phân biệt, cũng chẳng chấp trước. A-la-hán không có chấp trước. Phật thì ba điều trên đều không có. Vọng tưởng, phân biệt và chấp trước thấy đều không có. Đây chính là Phật. Chúng sanh thành Phật chỉ trong khoảng một niệm. Câu nói này nếu bạn thật sự hiểu được rồi, thật vậy, vọng tưởng là khởi tâm đồng niệm. Khởi tâm đồng niệm cùng với phân biệt chấp trước, một khi buông xả liền thành Phật. Cũng chẳng còn tham thừa, ngũ thừa nào cả, cũng chẳng có tạng thống biệt viên, cũng không có tiểu thị chung đốn viên, mà lập tức liền thành Phật. Đây là từ trên lý mà nói. Nếu làm từ trên sự, người này liền thành Phật. Nếu như thật sự nghe được lời này, thật sự đem vọng tưởng phân biệt chấp trước thể địa bốn xả, chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Xuống một bậc thì thành Bồ Tát, xuống thêm một bậc nữa là A-la-hán. Đây đều thuộc về Đốn Giáo. Đốn chứng không cần thông qua quá nhiều tầng lớp, trực tiếp thành tựu nên được gọi là đốn, đốn siêu. Nó không có đẳng cấp, giống như hiện nay ở các tòa nhà cao tầng, đi thang máy là lên đến nơi, không có thông qua từng tầng, không hề có, trực tiếp đi thẳng lên. Ai có được năng lực này? Người người đều có. Chúng ta không thể đốn được, nguyên nhân bởi vì không buông nổi. Nếu chẳng thật chịu buông xả, một bước liền lên trời. Phật Thích Ca Mâu Ni về chúng ta biểu diễn Sự biểu diễn của Ngài không phải đốn siêu. Bạn xem, 19 tuổi, buông bỏ phiền não chướng. Đến năm 30 tuổi, buông bỏ sở tri chướng. Ngài vẫn là có cấp bậc. Tôn giả Ca Diếp thấy cành hoa liền mỉm cười. Đó mới là đốn giáo. Không có thứ lớn. Đây chính là thiền tông. Thiền tông không có thứ lớn. Thiền tông chính là một bước liền lên trời. Lúc tôi theo học với đạo sư Phương, tôi vẫn chưa vào Phật môn, chưa được tính là người của cửa Phật, hoàn toàn là từ triết học kinh Phật, xem kinh Phật thành triết học để nghiên cứu. Lão sư Phương bảo tôi Lục Tổ Đàn Kinh và Bát Nhã đừng nên đụng vào, đó là một bước lên trời, lên được trời là chuyện rất tốt, lỡ lên không được mà rớt xuống coi như tan xương nát thịt, chẳng thành được việc gì. Do đó Thầy nói, người cần tánh như chúng ta phải dùng thang bộ mà đi lên, men theo thang bộ, từng bậc mà leo lên. Đó chính là đi bằng con đường của Pháp Tướng Duy Thức. Cho nên thông thường, hệ triết học của Đại học Khai Khóa dùng kinh điển của Pháp Tướng Duy Thức để mở khóa rất nhiều. Chân thật trong kinh Phật có triết học. Phía sau, chúng ta xem kinh điển được Niệm Lão đề ra, làm tác chứng cho chúng ta. Như kinh Từ Ích, trong bộ kinh này nói rằng, đắc thuyết pháp chánh tánh là chẳng từ một địa vị này sanh lên một địa vị khác. Kinh Lăng Nghiêm dạy, sơ địa chính là bát địa, cho đến không có gì là thứ lớp cả. Đây đều là có thể vượt cấp. Phật không có thuyết một định pháp nào cả. Do có người, do thời điểm, do nơi chốn và do sự việc, nên có ngàn sai vạn biệt. Nhưng Ngài chỉ có một mục đích, chính là khiến cho người học tập chân thật có thể nghe hiểu, chân thật có thể nâng cao cảnh giới. Đây thật sự là một vị lão sư tốt. Nếu Ngài không thể giúp bạn nâng cao, coi như bài học đó uổng phí. Nhất định phải giúp bạn hướng lên cao. Hướng lên được đến vị thứ nào, đó là việc của bạn. Nếu như bạn có thể triệt để buông xả, vậy thì liền một bước lên trời, có thể nâng bạn đến cảnh giới Phật. Điều này trong kinh điển có văn tự rõ ràng. Nếu người có căn tánh non kém, cứ từng bậc mà hướng lên trên, tuy thời gian hơi dài, nhưng vẫn có thể thành tựu. Thời gian dài ngắn cũng không nhất định. Có người đang đến Bồ Tát Địa Thượng, rồi lại tiếp tục hướng lên trên. Có người lại ở vào địa vị thập trụ, thập hạnh, rồi đột nhiên nâng cao. Đều có cái khả năng này. Đó là do đã chân thật giác ngộ, chân thật buông xả. Chính là có đạo lý như vậy. Thực tế mà nói, mấu chốt nằm ở việc bạn có chịu buông xả hay không, chẳng liên quan đến kẻ khác, cũng chẳng liên quan đến pháp môn, hoàn toàn do nhận thức của bản thân. Do bạn nhìn thấy được bao nhiêu, buông xả được bao nhiêu, đây mới là điều mấu chốt. Thứ năm, viên giáo. Gộp chung cả bốn loại trên, chính là tiểu thị trung đốn ở phía trước. Toàn bộ đều bao gồm trong này, viên mãn đầy đủ, giảng về vô tận pháp giới, sánh hải viên dung. Cái này hoàn toàn nói về thật tướng các pháp. Huệ Năng Đại Sư nói tự tánh năng sanh vạn pháp. Chữ vạn pháp này chính là vô tận pháp giới, được nói ở chỗ này. Còn chữ vạn ý nghĩa là vô tận, vô tận pháp giới từ đâu mà có? Do tự tánh biến hiện. Nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Tự tánh biến hiện như thế nào? Phật nói, do một niệm bất giác, vô tận pháp giới liền hiện tiền. Chính là cảnh giới hiện nay của chúng ta. Chúng ta không biết được chân tướng của vô tận pháp giới. Chân tướng là gì? Là tánh hải viên dung, duyên khởi vô ngại. Vì sao nó lại vô ngại? Bởi do duyên khởi không phải thật. Nếu là thật liền có chướng ngại. Nó không phải thật. Chúng ta xem nó là thật nên liền có chướng ngại. Nếu như biết rằng nó là vô ngại, trong tâm ngay cả những thứ phân biệt chấp trước thấy đều không có. Do đó nó thật sự vô ngại, bức tường kia tự nhiên có thể xuyên qua, không còn chướng ngại. Không có chướng ngại là chân tướng sự thật, có chướng ngại là do chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước, những thứ này tạo thành chướng ngại. Trong truyền thuyết xa xưa có ví dụ thật sự như vậy, được ghi lại trong các tiểu thuyết rất nhiều. Chúng ta bị rớt xuống một cái giếng rất sâu. Cái giếng này là một cái giếng khô, miệng giếng rất nhỏ, chẳng thể thoát ra. Hồ ly có thể ra được, còn heo rừng thì không thể. Hồ ly làm thế nào có thể thoát ra? Nó hoàn toàn nghĩ rằng nó muốn ở trên cái miệng giếng kia. Miệng giếng không hề chướng ngại, nó cứ nghĩ mãi, rồi cũng ra được. Còn heo rừng vì sao không ra được? Vì nó không biết nghĩ. Không biết nghĩ, nên đành chết ở dưới cái giếng đó. Điều này nói rõ, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Nói rõ, cảnh tùy tâm chuyển. Vậy núi trước mặt tôi là chướng ngại. Nếu bạn chân thật thông đạt tường tận, đây không phải là thật, phàm sở hữu tưởng giá thì hư vọng, bạn liền có thể đi vào, rồi từ đầu bên kia đi ra, mà không hề có chướng ngại. Ngài Hàng Sơn thập đáp, ở chùa Quốc Thanh, do thân phận bị tiết lộ, có biết ba tín đồ đến đây để Bồ Tát. Hai người các ngài vừa mắng vừa cười, bỏ chạy đến bên núi, nhìn thấy núi mở ra, các ngài chạy vào đó, núi liền khép lại, từ đó mọi người không còn tìm thấy các ngài nữa. Trong Thiên Thai Sơn Chỉ có viết câu chuyện này. Chuyện này chúng ta xem đó là câu chuyện thần thoại. Không biết rằng thuở đó người viết lại câu chuyện này không xem nó là chuyện thần thoại mà là sự thật. Sự thật nhìn thấy hai người các ngài chạy vào, núi liền khép lại. Ngày nay các nhà lượng tử lực học mới phát hiện năng lượng của ý niệm con người là vô phương tưởng tượng. Trên kinh Phật bảo là bất tư nghì giải thoát cảnh giới. Còn trong kinh Hoa Nghiêm là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Tất cả chứng ngại đều là từ khởi tâm đồng niệm, phân biệt chấp trước sẵn sinh ra. Chư Phật Bồ Tát thì hiện thần thông là vô ngại, chính là đem khởi tâm đồng niệm, phân biệt chấp trước đều buông xả, không còn nữa. Do đó duyên khởi vô ngại. Chúng ta khởi tâm đồng niệm nên có chứng ngại. Sánh hải viên dung, sự viên dung của khởi tâm đồng niệm đã không thấy nữa. Nó vẫn là viên dung, vẫn là vô ngại, nhưng chỉ do chúng ta không nhìn thấy, không có được sự thọ dụng. Do đó, sương tức, tương nhập, tướng cùng với tướng là tương tức tương nhập. Ngày nay chúng ta gọi nó là vướng víu, còn danh từ khoa học gọi là rối, rối vào nhau. Danh từ kinh Phật gọi là tương tức tương nhập. Cho nên chúng ta thấy rằng khi sáu căn tiếp xúc với tất cả cảnh giới, không đơn thuần chỉ có một cái tướng mà có vô số. Hiện nay chúng ta có một khái niệm, trong một giây có bao nhiêu vọng tưởng, có bao nhiêu vọng tướng. Cái tướng này chính là hiện tượng của toàn thể vũ trụ. Trong một giây có 2.100.000 tỷ. Khái tương tức tương nhập, khoa học gọi nó là cứ rối vào nhau. Nhưng chúng ta sinh ra nhận thức sai lầm, cứ cho rằng có thứ này tồn tại. Nếu chúng ta nhìn thấy chân tướng, nó hoàn toàn không có. Bạn muốn giới thiệu với mọi người vẫn là cái tương tức tương nhập. Lưỡi đế thích trùng trùng. Chữ đế này là thượng đế. Trong kinh Phật nó là Đao Lợi Thiên Chủ. Người Trung Quốc gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế. Trong hoàng cung có giăng một cái mạng lưới, người hiện nay gọi là tấm lưới. Nhưng có người không có gì lý giải được. Trong cố cung của Bắc Kinh vẫn có thể còn. Bạn hãy tỉ mỉ mà quan sát. Hình vẽ được khắc trên sàn ngang, đó là một tác phẩm nghệ thuật cao cấp. Tấm lưới được dùng để bảo vệ tác phẩm này. Họ đang cách sợ đồng nhỏ lại với nhau. Ở bên ngoài bạn nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng khi sờ vào lại không thấy nó. Vì đặc biệt sợ các loài chim nhỏ đến làm tổ, nên dùng cái này để bảo vệ. Cái lưới này chính là tấm lưới được giăng khắp nơi trong cung điện của trời Đế Thích mà Đức Phật hay đề cập đến. Trùng trùng vô tận, chủ bạn giao tham, có chủ có khách. Đây là sự bình đẳng. Giống như việc mở một đại hội, có một người đến chủ trì, những người còn lại đều là khác. Người đó xuống đài, lại có một người khác lên thay, lại là người chủ trì. Hiện nay có rất nhiều giảng tòa luận đàm. Người nào ở trên đài nói, người đó là chủ, những người khác đến nghe đều là khác. Vì thế, chủ cũng không nhất định, mà khách cũng không nhất định. Bất kỳ người nào đều có thể làm chủ, bất kỳ người nào cũng đều có thể làm khách. Chủ bạn giao tham, vô tận, vô tận. Một địa vị chính là hết thảy địa vị. Hết thảy địa vị chính là một địa vị. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói, một tức tất cả, tất cả tức một. Chúng ta không dễ gì thể hội được lời này có nghĩa gì. Tất cả tức một, vẫn có được một chút khái niệm mơ hồ. Một tức tất cả thì nên nói như thế nào? Trong một hạt vi trần có toàn thể vũ trụ. Một tới tất cả nghĩa là có cả vũ trụ. Điều này có thật không? Là thật. Nhà khoa học hiện nay mới phát hiện gọi hiện tượng này là toàn tức. Họ dùng phương pháp chụp ảnh mà thấy được bức ảnh là toàn tức. Một tấm ảnh chúng ta phân thành hai nửa, trong mỗi một tấm đều thấy được một bức hình hoàn chỉnh. Hai tấm này biến thành hai tấm hình hoàn chỉnh, trong đó có tất cả mọi thứ. Đem nó phân thành 100 tấm, phân thành 200 tấm, mỗi tấm đều viên mãn. Đây là phát hiện của các nhà khoa học hiện đại. Toàn thể vũ trụ ở nơi nào? Phật nói là trên đầu mỗi sợi lông tơ, trên người chúng ta. Trong một hạt vi trần, trên đầu mỗi sợi lông, ở trong đó có toàn thể vũ trụ. Kinh Hoa Nghiêm nói, người nào có thể vào được? Bồ Tát Phổ Hiền có năng lực đến trong thế giới vi trần, đi tham học. Ở nơi đó có chư Phật sát độ. Phổ Hiền là đẳng giác Bồ Tát, biểu thị cho hàng Bồ Tát từ Bát Địa trở lên. Ngài có được loại thần thông này. Thế giới không có lớn nhỏ. Đối với thời gian thì không có quá khứ, hiện tại, vị lai. Tất cả đều không có. Thể đều do nhận thức sai lầm của bạn. Hết thảy mọi hiện tượng đều ở ngay lúc này. Không có gần xa. Chính là không có không gian và khoảng cách. Ý niệm của bạn nghĩ đến chỗ nào, bạn liền ở chỗ đó. Không có thời gian. Nếu bạn nghĩ tôi đang ở 4.000 năm trước, thì hoàn cảnh của 4.000 năm trước liền ở trước mặt bạn. Nếu ta nghĩ sau 100 năm nữa Hồng Kông sẽ trông như thế nào, thì Hồng Kông của 100 năm sau liền ở trước mặt. Đây là cái gì? Đây gọi là thần thông. Là thật không phải giả. Và lúc nào chúng ta có thể có được loại vũ khí thần thông này? Xin nói với bạn, chân thật niệm Phật, vãng sanh tịnh độ, đến thế giới Cực Lạc liền có được. Chẳng phải cho bản thân bạn tu được, là do A Di Đà Phật giá trị cho bạn. Nhưng tác dụng là thật, không phải giả. Đến thế giới Cực Lạc, tất cả đều viên mãn đầy đủ. Quả thật tâm tưởng sự thành. Mọi việc đều như ý. Thế giới Cực Lạc thật quá tốt đẹp. Bộ kinh này phải đọc nhiều lần. Kinh này là sách giới thiệu, sách thuyết minh. Đây là bộ sách thuyết minh về thế giới Cực Lạc, nên xem nhiều lần. Nhất định phải xem nó cho rõ ràng, cho tường tận và thấu triệt, thì ý niệm bản sanh của bạn mới kiên định không đổi. Mọi thứ ở thế gian này phải chân thật buông bỏ. Tại vì sao? Vì ta có thứ tốt hơn đang chờ. Thứ này ta buông không được thì cũng chẳng có được thứ kia. Nơi này ta buông xả được, đồng nghĩa sẽ có được toàn bộ. Rất đáng để thực hiện. Không làm mới là sai. Vì vậy, thập tính mãn tâm chính là gồm trọn hết thảy địa vị, viên thành chánh giác. Thập tính chính là tốt nghiệp tiểu học. Thập trụ tương đương với trung học. Thập hạnh tương đương với đại học. Thập hồi hướng có thể so sánh với sở nghiên cứu. Thập địa đạt cấp tiến sĩ. Thập tính mãn tâm chính là gồm trọn hết thảy địa vị. Thập tính mãn tâm là sơ trụ, siêu việt thập pháp giới, chứng đắc địa vị pháp thần Bồ Tát. Vì thế Bồ Tát thập tính ở trong lục đạo giáo hóa chúng sanh có thể thể hiện bát tướng thành đạo, có thể thể hiện 32 tướng tố, 80 vẻ đẹp, giống y như lúc Phật Thích Ca Mâu Ni vì chúng ta mà thể hiện. Đây là thập tính mãn tâm. A-la-hán tương đương với địa vị thất tính. Bích Chi Phật là bát tính. Bồ-Tát là cửu tính. Do đó thập tính có thể thể hiện thành Phật. Viên thành chánh giác cũng chính là nói Bồ-Tát đối với lục đạo, chúng sanh lục đạo hy vọng nhìn thấy thân gì, các ngài liền hiện thân đó. Bồ-Tát không có khởi tâm đồng niệm, vì vô minh phiền não đã đoạn được. Chúng ta thường nói các ngài không khởi tâm không đồng niệm, chúng sanh có cảm các ngài liền có ứng, tuyệt đối không có chuyện muốn dùng thân gì các ngài còn phải suy nghĩ, vậy là sai, đó là phàm phu. Người đã kiến tánh, họ không khởi tâm không đồng niệm. Nếu như khởi tâm đồng niệm chính là đã bị đọa lạc, bị thoái chuyển. Vĩnh viễn không hề khởi tâm đồng niệm. Do đó tạp khí vô thủy vô minh rất khó đoạn, vì chẳng cách gì đoạn được. Nếu bạn nghĩ đến tạp khí vô minh, vậy là bạn đã suy nghĩ mất rồi, lại vọng tưởng rồi. Cho nên căn bản họ không có khởi tâm đồng niệm. Về tạp khí này làm thế nào mà đoạn? Cứ mặc kệ nó, không để ý đến nó, thời gian nó dần tự nhiên đoạn được. Phải mất bao nhiêu thời gian? Trên kinh Đại Thừa thường nói là bà A Tăng Kỳ Kiếp, tạp khí sẽ mất đi. Hay nói cách khác, sau ba A Tăng Kỳ Kiếp, các thần Bồ Tát mới có thể khế nhập vào Thường Tịch Quang. Đây mới là chân thật gọi là chứng đắc cứu cánh viên mãn. Nếu tập khí vô thủy vô minh vẫn còn, họ sẽ trú ở thật báo trang nghiêm độ. Thọ mạng của cõi thật báo trang nghiêm chính là ba A Tăng Kỳ Kiếp. Nhưng hoàn cảnh này tốt, hoàn cảnh này do tâm hiện, không có thức biến. Họ hoàn toàn chuyển tam thức thành tứ trí. Bởi vì họ trú ở nơi này, cho nên Phật ở cõi Thường Tịch Quang cũng thường hay thể hiện đến cõi thật báo, dùng báo thân để giúp cho những vị pháp thân Bồ Tát này, tức là trong cõi Thường Tịch Quang Phật sẽ thường hiện thân. Báo thân của các vị Bồ Tát có cảm ngài liền ứng, sự ứng hóa của ngài cũng là báo thân. Bồ Tát trong cõi thật báo Ngoài trừ sự việc này ra, trí huệ, thần thông, đạo lực của họ không hề khác biệt với Pháp Thân Phật, chỉ là không thể dung nhập vào thường tịch quang, vì nơi đây không thể có tập khí. Khi tập khí tự nhiên được loại bỏ, khi đã loại bỏ được sạch sẽ không còn thấy cả thật báo. Thường tịch quang hiện tiền, họ dung nhập vào thường tịch quang rồi bỏ cả thật báo. Chân thật đã dung nhập vào cái thân các ngài dùng để đến cả thật báo, thuộc về ứng thân, ứng với sự cảm của Pháp Thân Đại Sĩ. Ở cõi thật báo, họ có cảm, Pháp Thân Như Lai liền ứng, hiện báo thân, để giúp đỡ họ. Chúng ta có thể hiểu khái niệm của sự việc này một cách rõ ràng và tường tận. Chúng ta đối với sự việc này, sinh sau không nghi, không hề hoài nghi, tính tâm kiên định, nguyện tâm khẩn thiết, thì việc vãng sanh là điều tất nhiên. Trong kinh giáo có vấn đề, không cần vội vàng, cứ để ở đó, đến thế giới Cực Lạc học tiếp. Tôi tin tưởng vào tịnh độ, chân thật phát tâm. Lúc giảng kinh, tôi thường hay báo cáo với mọi người, trong thứ hoàng thệ nguyện, hiện nay tôi tu hai điều: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, đại nguyện độ chúng sanh, chính là tam đại bồ đề. Thứ này phải có, không thể không có. Nếu không có, sẽ biến thành tiểu thừa. Phải có tâm độ chúng sanh, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, đây chính là buông xả. Phải buông xả phiền não, cầu sanh thế giới Cực Lạc. Đây là hai điều trong tứ hoằng thệ nguyện. Còn hai điều phía sau, đến thế giới Cực Lạc rồi học tiếp. Phía sau là pháp môn vô biên thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành là ở cõi thật báo. Pháp môn vô biên thệ nguyện học là ở cõi đồng cư, và cõi phương tiện của thế giới Cực Lạc thể đều có thể học. Hơn nữa, vô lượng vô biên, vô tận pháp môn, rất mau chóng sẽ học xong. Vì sao vậy? Vì mỗi người vãng sanh đến thế giới Cực Lạc hòa khai kiến Phật, cho nên không thể có hoài nghi. Có hoài nghi, hoa sẽ nở rất chậm. Nếu một chút hoài nghi cũng không có, đến nơi đó hoa sẽ nở ngay. Hòa khai kiến Phật, được Phật lực gia trì, 48 nguyện của Đức Phật. Ngoài 48 nguyện này ra, công đức tu học trong vô lượng kiếp đều sẽ giá trị cho bạn đến thế giới Cực Lạc, không luận thuộc vào địa vị nào. Song tam bối cửu phẩm của bốn cõi chẳng cần để ý đến, bởi vì sự giá trị là bình đẳng. Vừa được A Di Đà Phật giá trị, đều trở thành A Di Việt Trí Bồ Tát. A Di Việt Trí dịch thành ý nghĩa Trung Quốc, nghĩa là bất thối chuyển. Ba loại bất thối chuyển bạn đều có được toàn bộ. Vị bất thoái là sở chứng của A-la-hán. Hạnh bất thoái là sở chứng của Bồ-Tát. Niệm bất thoái là sở chứng của Pháp Thân Bồ-Tát. Bạn thấy đều có được ba loại bất thoái này. Do đây có thể biết thế giới Cực Lạc có các bậc không? Có. Bốn cõi ba bậc chính phẩm chính là có. Nhưng tình hình thực tế thì sao? Trên thực tế là bình đẳng. Đây chính là điều mà ngày nay chúng ta thường nói là dân chủ bình đẳng. Tuy có các tầng lớp công đồng, nhưng cùng nhau sinh sống, cùng nhau học tập, trí huệ, thần thông, đạo lực gần như đều bình đẳng. Được Phật lực giá trị, bạn còn có năng lực phân thân. Phân vô lượng vô biên thân, không phải chỉ phân hai ba thân. Trong các tăng truyện và thần tăng truyện, lúc đầu khi tôi mới học Phật, nhìn thấy một điều có được ấn tượng nhưng không còn nhớ rõ nữa, vì đã quá lâu. Chứ vị đi lục lại có thể sẽ tìm thấy có một vị pháp sư là cao tăng đến từ Ấn Độ, đến Trung Quốc dạy học. Có một ngày Ngài muốn trở về đất nước của mình. Ngài có rất nhiều tín đồ, bình thường đều đến với Ngài giảng kinh thuyết pháp. Mỗi một tín đồ đều cung kính khởi thỉnh Ngài dùng cơm, đến nhà họ dùng cơm, xem như tiệc đưa tiễn. Ngài cũng rất hoan hỷ nhận lời. Đến ngày thứ hai thì Ngài khởi hành, mọi người đến đưa tiễn. Được 10 dặm thì không tiễn nữa. Lúc đưa tiễn, người nào cũng vui vẻ, vì nghĩ rằng pháp sư rất coi trọng ta. Hôm qua còn đến nhà ta dùng cơm. Anh nói không đúng. Họ bảo rằng rõ ràng hôm qua Ngài đến nhà tối mà, làm sao có thể chạy đến nhà anh được. Chuyện này người nói người truyền, mà biết Ngài đã phân 500 thân cùng lúc đến 500 nhà để dùng cơm, mới biết được vị pháp sư này chí ít đã chứng được tứ quả A-la-hán, mới có được năng lực lớn như vậy. Chúng ta sanh đến thế giới Cực Lạc vì có được năng lực này. Pháp sư đó phần 500 thân là chuyện nhỏ, bạn có thể phần vô lượng vô biên thân. Giống như A-di-đà-phật, A-di-đà-phật phần vô lượng vô biên thân để làm gì? Để tiếp dẫn vãng sanh. Mỗi ngày người vãng sanh đến thế giới Cực Lạc không biết có bao nhiêu người. Thập phương chư Phật sát độ đều có người vãng sanh, Ngài phải phân rất nhiều thân để đi tiếp dẫn. Vậy người vãng sanh như chúng ta phân nhiều thân như vậy để làm gì? Để đi cúng Phật thập phương tam thế vô lượng vô biên chư Phật Như Lai sát độ. Chúng ta đến đó lễ Phật, cúng Phật, tu phước, văn kinh, thính phá là tu huệ, phước huệ song tu. Một vị Phật sẽ dạy bạn một bộ kinh. Bạn có thể cùng lúc học vô lượng vô biên pháp môn. Đây là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Câu nói này không hề khoa trương, cũng chẳng phải là sự hình dung, mà là sự thật. Cần thời gian bao lâu thì học xong? Một lần là học xong. Một vị Phật dạy ta một loại, có vô lượng vô biên vị Phật thì cũng học được vô lượng vô biên pháp môn. Chúng ta ở thế gian này chỉ dựa vào một mình chúng ta, liệu một đời có thể học được bao nhiêu môn? Muốn thành tựu trí huệ vô lượng vô biên nhất định phải đến thế giới Cực Lạc. Còn đến thế giới Cực Lạc, cho dù có vô lượng kiếp, chúng ta cũng chẳng cách gì thành tựu được, vì sự thành tựu luôn bị giới hạn. Cái môn này thù thắng vô song, là một nhân duyên quá tốt chúng ta đã gặp được. Nếu như còn sơ suất để đốn qua, vì thị chân thật quá đáng tiếc. Muốn lại gặp được pháp môn này, không biết đến đời nào, kiếp nào. Ở trong lục đạo, nhất định phải biết rằng, mỗi một lần luân chuyển là lại thêm hồ đồ, mê hoặc điên đảo. Não bộ không còn minh mẫn, cứ tùy nghiệp mà lưu chuyển, bạn nói xem đáng sợ biết bao. Chính mình cứ nghĩ xem, những nghiệp mà bản thân đã tạo, nếu ác nhiều thiện ít, khẳng định ở tam đồ, cho dù đến được cõi người, một đời chúng ta ở cõi người, trong mấy chục năm này, chúng ta nhìn thấy rồi đó, có người rất khổ, một đời lại thống khổ hơn một đời. Bây giờ chúng ta hồi tưởng lại, Trung Quốc nói 30 năm là một đời, chính là thế của thế giới, và ba cái 10 năm, 30 năm là một đời. Hiện nay sau 30 năm, nghĩ lại 30 năm trước đây, xã hội đó, tốt hơn xã hội hiện nay, lại đôi thêm 30 năm trước đó nữa, thì càng tốt hơn 30 năm sau. Tâm có người hiền hậu, chuyện này không còn là một đời không bằng một đời. Bây giờ chúng ta hãy tỉ mỉ mà suy nghĩ, nó là một năm lại không bằng một năm. Bạn nói xem, có người khổ biết bao. Vì sao trước đây lại tốt hơn hiện nay? Rất nhiều người trước đây có tiếp nhận qua nền giáo dục, luân lý, đạo đức nhân quả. Người của 30 năm trước vẫn thường hay đem sự việc này đặt ở trên miệng, hiện nay không còn nghe thấy, chẳng còn ai nói nữa. Một đời không bằng một đời, một năm không bằng một năm. Hay nói cách khác, nếu đời sau lại có được thân người, tôi cũng không cần. Kiếp người tôi đã nhìn thấu cả rồi, tôi không muốn đến cõi người nữa. Trên trời, ở cõi trời dục giới cũng chẳng tốt hơn cõi nhân gian là mấy. Tốt hơn được một chút, nhưng chẳng phải là nơi lý tưởng. Tại vì sao? Chúng ta tin vào một câu nói của Đức Phật: tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Những điều bất thiện ở cõi người có ảnh hưởng đến cõi trời không? Khẳng định có. Chỉ ít cõi trời dục giới chịu ảnh hưởng, cõi trời sắc giới chịu ảnh hưởng ít hơn một chút, cõi trời vô sắc giới thì không chịu ảnh hưởng. Nghiệp lực của chúng sanh tụ lại với nhau, chân thật tạo nên nguồn năng lực xấu với quy mô lớn, không cách gì tưởng tượng nổi. Vì sao tinh cầu lại phát nổ? Vì sao tinh hệ trong thấy không lại biến mất? Do có liên quan tới cái này. Vì thế kết quả cuối cùng vẫn phải trở về với giáo dục. Thế gian và xuất thế gian không thể thiếu giáo dục thánh hiền. Chỉ có bậc thánh hiền mới chân thật gọi là có phước, có trí huệ. Người phước ở đất phước, đất phước người phước ở. Mà đất này là đất phước vì đây là nơi cổ thánh tiên hiền trú ngụ. Người thời này không có phước báo vì họ không tin vào cổ thánh tiên hiền, không tin vào Phật Bồ Tát. Họ tin vào ý niệm bất thiện và hành vi bất thiện của mình. Họ tin những điều này. Thế là tai nạn liền đến. Vì thế, chúng ta chân thật nhìn rõ được chân tướng sự thật. Hiểu tường tận thế giới cực lạc, tự nhiên bạn liền có sự lựa chọn chính xác. Chúng ta chọn thế giới cực lạc, điều này rất khó được. Chúng ta trong một đời này gặp được bổn hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư và gặp được chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Chân thật gọi là hy hữu khó gặp. Lão xử lý ở đài trung nhìn thấy bổn hội tập nhưng chưa nhìn thấy tập chú giải, thật vô cùng đáng tiếc. Hoàng Niệm lão với lão xử lý vẫn chưa gặp mặt nhau, nhưng trong pháp duyên thì có liên quan với nhau. Bởi vì lão cư sĩ Hạ Liên Cư cùng với ngài Mai Quang Hy là xu huynh đệ, cùng nhau học Phật, cũng làm quan vào cùng một thời, đều có thành tựu thù thắng là nhất đại tôn sư. Nền giáo học của đạo sư Lý là do kế thừa của đại sư Mai Quang Hy, còn tinh độ của ngài được kế thừa từ Ấn Quang đại sư. Cuối đời cũng là niệm Phật vãng sanh. Này chúng ta truyền thừa pháp duyên này, tự nhiên hình thành, chẳng hề miễn cưỡng một chút nào. Có thể nói là nhất mà tương thừa. Chỗ này vấn đề vẫn là một câu, nhất định phải buông xả. Không thể không buông xả. Không buông xả đó là sai lầm lớn. Nếu không muốn xả, không có chuyện không tạo nghiệp. Chân thật muốn xả mới không tạo nghiệp. Một phương hướng, một mục tiêu. Một phương hướng là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Một mục tiêu chính là thân cận A Di Đà Phật. Điều này chắc chắn không sai. Hải Hiền Lão Hòa Thượng đã làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta, chính là một câu Phật hiệu, cái gì cũng không chấn lẫn vào. Ngài đến chùa của người khác, tham gia công khóa sớm tối. Ngài không biết tụng bài khóa dành cho công khóa sớm tối. Ngài chỉ niệm một câu A Di Đà Phật. Khi bài khóa tụng kết thúc thì câu A Di Đà Phật của ngài cũng dừng lại. Quá tuyệt diệu rồi. Đây chân thật gọi là một môn tham nhập, một chút xem tạp cũng không có. Đối với chúng ta mà nói, đây là sự thù thắng vô cùng. Pháp môn phương tiện cứu cánh liễu nghĩa, ngài đã làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta, khiến chúng ta tăng thêm lòng tin. Hôm nay thời gian đến rồi, chúng ta học đến chỗ này. nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc, trong sanh tử luân hồi. Dù rằng biển nghiệp mênh mông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào, muốn về của đứa con tha phương, thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cố hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tương hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, diêm phù khổ thú thật bi ai. Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không niệm Di Đà thì niệm ai? Phát tâm cúng dường Tịnh Thất Quan Âm. Địa chỉ website: vô lượng thọ.vn.